Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ Bảy, ngày 28 tháng 11, gồm có các nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo bài viết, Thiên Thời Địa Lợi Nhân Hòa, Laudato Si, như linh đạo sinh thái của Linh Mục Paulus Ý. Kế đó là tiết mục, nói với giới trẻ, và sau cùng là mục, Thánh Mẫu Học. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican. Tòa Thánh đơn giản hóa nghi thức phong hồng y vì đại dịch. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, nghi thức công nghị phong 13 hồng y mới vào chiều thứ Bảy ngày 28 tháng 11 này được đơn giản hóa tối đa vì đại dịch COVID-19. Công nghị bắt đầu lúc 4 giờ chiều tại bàn thờ ngay tòa trong đền thờ Thánh Phêrô với sự tham dự tối đa của 100 tín hữu tháp tùng các hồng y mới. Ngoài ra, có sự hiện diện của các hồng y cũ cũng như các cha sở và quản đốc thánh đường hiệu tòa của các hồng y mới. Trong buổi lễ sẽ bãi bỏ nghi thức chúc bình an giữa các hồng y. Ngoài ra, cuộc viếng thăm và chúc mừng các hồng y mới sau lễ phong cũng bị bãi bỏ. Sáng Chủ nhật 29 tháng 11 vào lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ đồng tế với các tân hồng y cũng tại bàn thờ ngay tòa trong đền thờ Thánh Phêrô. Phòng báo chí Tòa Thánh cũng cho biết, vì đại dịch, hai tín chức hồng y Á Châu không đến Roma được để tham dự công nghị tấn phòng. Đó là Đức Hồng Y Tân Cử Jose Advincula, Tổng giám mục giáo phận Cadiz bên Philippines, và Cornelius Sim, đại diện tông tòa Brunei. Các vị sẽ được đại diện của Đức Thánh Cha trao mũ hồng y vào một thời điểm thuận tiện tại địa phương. Tin Vasava, Ba Lan. Hơn 1.200 giáo sư và khoa học gia Ba Lan bênh vực Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ Hai. Hơn 1.000 giáo sư và khoa học gia tại Ba Lan lên tiếng bênh vực Thánh Gioan Phaolô thứ Hai chống lại những vụ vu khống. Trong tuyên ngôn chung công bố hôm 25 tháng 11 vừa qua, các giáo sư và khoa học gia tại Ba Lan bác bỏ làn sóng cáo buộc nổi lên đó đây cho rằng Thánh Gioan Phaolô thứ Hai đã ém nhẹm những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục. Tuyên ngôn nói rằng, một sự phân tích tường tận phúc trình do Tòa Thánh công bố về cựu hồng y Mark Kerrick không hề thấy những dữ kiện có thể làm căn bản cho những lời cáo buộc như thế. Các giáo sư và khoa học gia Ba Lan phê bình sự việc những lời cáo buộc nhắm biến một nhân vật rất đáng tôn trọng thành một người đồng lõa với tội ác đáng kinh tởm. Thật là đáng buồn và lo âu vì những cuộc tấn công chống lại ký ức về Đức Gioan Phaolô thứ Hai. Trong tư cách là những người làm việc trong lĩnh vực khoa học, những người ký vào tuyên ngôn hiểu rằng cần có một nghiên cứu sâu rộng về các nhân vật nổi bật trong lịch sử. Nhưng một sự suy tư quân bình và phân tích tường tận không liên hệ gì tới việc phá hủy một hình ảnh dựa trên cảm xúc, vô lý hoặc do ý thức hệ. Trong số những người ký vào tuyên ngôn chung có bà Hanna Sokoka, cựu thủ tướng và sau này là đại sứ Ba Lan cạnh Tòa Thánh, nhà đạo diễn Christoph Zanussi và nhiều nhân vật nổi tiếng khác trong lĩnh vực đại học. Còn nhớ, ngày 10 tháng 11 vừa qua, Tòa Thánh đã công bố phúc trình dài 450 trang do Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh soạn về cựu hồng y Mark Kerrick, người đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ Hai bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận thủ đô Washington. Phúc trình cũng nhắc đến một lá thư riêng của Mark Kerrick gửi đến vị bí thư riêng Đức Tổng giám mục Dietrich của Đức Gioan Phaolô thứ Hai vào năm 2000. Trong đó, đương sự xác quyết rằng mình không hề có quan hệ tình dục với ai, dù là nam hay nữ, già trẻ, giáo sĩ hay giáo dân. Đức Gioan Phaolô thứ Hai đã đọc thư gửi Đức Tổng giám mục bí thư và đã tìm. Theo phúc trình, sở dĩ có tình trạng đó là vì Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã gặp nhiều vụ vu khống các giáo sĩ trong thời của Ngài ở Ba Lan. Tin Chhattisgarh, Ấn Độ. Các tín hữu Kitô tại bang Chhattisgarh thuộc Ấn Độ bị tấn công. Hôm 25 tháng 11 vừa qua, hãng tin Công giáo Á Châu Asia News từ Roma đưa tin rằng nhiều tín hữu Kitô Ấn Độ họp nhau để chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh đã bị tấn công, khiến cho hàng trăm người bị thương. Bạo lực xảy ra tại làng Sinwaran thuộc bang Chhattisgarh từ 2 giờ đêm cho tới sáng ngày 25 tháng 11. Một nhóm người say rượu và võ trang tấn công căn lều lớn nơi các nhóm Kitô hữu đang ngủ sau một ngày họp nhau để chuẩn bị lễ Giáng sinh. Tham dự cuộc gặp gỡ này cũng có những dân từ các làng lân cận. Các thành viên khác thuộc làng Sinwaran đã phong tỏa không cho người nào khác từ bên ngoài được vào hoặc chụp hình hay thu video. Ông Arun Banalan, chủ tịch diễn đàn Kitô bang Chhattisgarh, đã liên lạc với các cơ quan cảnh sát ở Jharan vào lúc 6 giờ sáng. Cảnh sát phủ nhận là đã xảy ra bạo lực. Các nạn nhân được trú ngụ tại khu vực của cảnh sát. Các thành viên diễn đàn Kitô bang Chhattisgarh cho biết, vừa khi được tin về cuộc tấn công, liền điện thoại ngay cho cảnh sát, nhưng điện thoại ngưng hoạt động từ 2 giờ đến sáng. Ông Arun Banalan đã khiếu nại với Thủ tướng bang địa phương và Bộ trưởng Nội vụ, nhưng không được nghiêm túc để ý. Ông Sajan Jok, Chủ tịch Hội đồng chung các tín hữu Kitô Ấn Độ, đã lên án cuộc tấn công tàn bạo chống các tín hữu Kitô bang Chhattisgarh và nhận định rằng các Kitô hữu dễ bị tổn thương, tiếp tục bị bách hại tại bang này. Tình trạng càng trầm trọng hơn trong thời kỳ đại dịch COVID-19 hiện nay. Hiến pháp thánh thiêng của Ấn Độ bảo đảm tự do tôn giáo. Làm sao các tín hữu Kitô bộ lạc chúng tôi tiếp tục bị đối xử như những công dân hạng nhì như vậy? Tin Paris, Pháp Quốc. Hội đồng giám mục Pháp bất mãn vì chính quyền chỉ cho 30 người dự lễ. Hội đồng giám mục Pháp và dư luận Công giáo Pháp bày tỏ bất mãn vì chính phủ Pháp chỉ cho phép tối đa 30 người tham dự khi các buổi lễ tôn giáo được mở lại từ ngày thứ Bảy 28 tháng 11 này. Các biện pháp này được Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố tối ngày thứ Ba 24 tháng 11 vừa qua và áp dụng cho mọi nơi thờ phượng, dù là nhà thờ chính tòa có thể chứa được hàng ngàn người hay là nhà nguyện nhỏ. Ngay sau đó, Đức Tổng giám mục Eric de Moulin Beaufort, Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, đã bày tỏ bất mãn qua một tweet nói rằng 30 người mỗi buổi lễ, các tín hữu Công giáo đã không được lắng nghe. Chúng tôi yêu cầu xét lại biện pháp này. Nhiều giám mục khác cũng bày tỏ bất mãn qua Facebook hoặc Twitter. Ví dụ, Đức cha François Touvé, giám mục giáo phận Chalon, viết rằng 30 người trong nhà thờ chính tòa của tôi thực là điều lố bịch và vô nghĩa lý. Nhà thờ dài 96 mét, rộng 25 mét và cánh ngang ở giữa dài 40 mét, cao 30 mét, tổng cộng là 2.500 mét vuông. Với 4 mét vuông mỗi người, thánh đường có thể chứa được 600 người. Quý vị cần học đếm. Sau đó, đã có cuộc trao đổi qua điện thoại giữa Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục và Tổng thống Macron tối ngày 24 tháng 11. Trong thông cáo chính thức, các giám mục Pháp đã bày tỏ thất vọng và ngạc nhiên vì lập trường của chính phủ không theo đường hướng các cuộc thảo luận trước đó với các bộ liên hệ. Ngoài ra, thật là điều không thực tế và không thể áp dụng các biện pháp hoàn toàn coi rẻ thực tại việc thực hành đạo của các tín hữu Công giáo. Trong các cuộc thảo luận vừa nói, các giám mục đã đề nghị mở lại các buổi lễ với sự tham dự của 1/3 khả năng tiếp nhận của mỗi nơi thờ phượng, gia tăng sự giãn cách xã hội. Thứ Năm, ngày 26 tháng 11 vừa qua, có cuộc trao đổi lại để xác định số người được dự lễ hợp lý hơn, tiến hành qua hai giai đoạn, từ ngày 28 tháng 11, sau đó xét lại vào ngày 15 tháng 12. Chính trong biểu tượng này, Hội đồng Giám mục Pháp tiếp tục đối thoại với Thủ tướng và Bộ trưởng Nội vụ Pháp. Các giám mục hy vọng có những biện pháp thực tế hơn. Nước Pháp ở trong tình trạng giới nghiêm ngặt nghèo từ cuối tháng 10 vừa qua và dự kiến sẽ được nới lỏng từ ngày 1 tháng 12 sắp tới. Tin Roma. Giáo hội sắp có thêm 128 trần phước. Giáo hội sắp có thêm một chân phước hiện tu và 127 chân phước tử đạo và có thêm 6 vị đáng kính. Hôm 23 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Đức Hồng Y tân cử Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh, và đã cho phép Bộ công bố 8 sắc lệnh liên quan đến các án phòng trần phước. Sắc lệnh thứ nhất nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa, Linh Mục Mario Ciceri, người Ý, sinh năm 1900 tại tỉnh Milano, Bắc Italia, và qua đời lúc mới 45 tuổi. Cha thụ phong linh mục năm 24 tuổi, làm cha phó giáo xứ Thánh Anton Tử Đạo ở Brennana di Subiate trong vòng 21 năm trời, tận tụy mục vụ giới trẻ săn sóc các bệnh nhân. Trong thời Thế chiến thứ hai, mặc dù có nhiều rủi ro nguy hiểm, cha Mario Ciceri thực hiện rất nhiều công tác bác ái, giúp đỡ những người túng thiếu, những người trẻ ra chiến trường, những người Do Thái, cũng như những người bị quân phát xít lùng bắt. Ngày 9 tháng 2 năm 1945, trong lúc đi xe để thi hành công tác mục vụ, cha bị một xe bò đụng phải, được chở vào nhà thương cấp cứu. Bệnh trạng của cha nặng thêm, và gần 2 tháng sau đó, cha qua đời vào ngày 4 tháng 4 năm 1945. Trong tiến trình cứu xét án phong trần phước, cách đây 4 năm, Bộ Phong Thánh đã nhìn nhận cha Mario Ciceri đã thực hiện các nhân đức Kitô giáo đến mức độ anh hùng. Và hôm 24 tháng 11 vừa qua, Bộ công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của cha Ciceri. Người được phép lạ là bé gái Raffaele Di Grigoli, 7 tuổi, bị bệnh viêm phúc mạc trầm trọng và rò ruột hồi năm 1975, được chữa trị lâu dài tại nhà thương Van Duce ở thành phố Como mà không có kết quả, kể như không còn hy vọng. Dì của bé gái đã tổ chức tuần cửu nhật để cầu nguyện cho cháu, và em của cha Ciceri đã trao cho mẹ bé Raffaele chiếc khăn quàng cổ của cha. Bà đặt chiếc khăn nhiều lần trên bé ở nhà thương và cầu khẩn vị tôi tớ Chúa Ciceri cứu giúp. Bệnh trạng của bé đã được cải tiến bất ngờ và mau lẹ. Sau đó được xuất viện vào ngày 4 tháng 2 năm 1976. Bé tăng trưởng bình thường, lập gia đình và năm 2005 đã sinh được một bé gái lành mạnh. Sắc lệnh thứ hai được Bộ Phong Thánh công bố nhìn nhận cuộc tử đạo của cha Juan Elia Medina và 126 bạn tử đạo bị sát hại do sự oán ghét đức tin trong cuộc nội chiến tại Tây Ban Nha từ năm 1936 đến năm 1939. Thuộc nhóm này có 79 linh mục, 5 chủng sinh, 3 tu sĩ Francisco, 1 nữ tu và 39 giáo dân. 6 sắc lệnh còn lại nhìn nhận các nhân đức anh hùng của 6 vị tôi tớ Chúa, gồm 1 giám mục, 2 linh mục và 3 nữ tu thuộc các dòng khác nhau. Trong số các vị, đặc biệt có cha Alfonso Agulini, sinh tại Pháp năm 1908 trong một gia đình giàu có, về sau gia đình rời về thành phố Saluolo bên Ý. Alfonso dẫn thân hoạt động trong giáo xứ như ông từ coi nhà thờ, thư ký giáo xứ, giáo lý viên và chăm sóc người nghèo, giúp tìm công ăn việc làm cho họ, không phân biệt ai, cả những người vô thần và cộng sản. Trong 15 năm trời, Alfonso quyên góp được số tiền tương đương với 300.000 Mỹ Kim, một số tiền rất lớn thời đó, để giúp đỡ những người túng thiếu. Năm 1972, Đức Giám mục sở tại hỏi Alfonso xem có muốn làm linh mục hay không. Ông đồng ý, lúc đó đã 65 tuổi. Cha Alfonso còn phục vụ như linh mục 26 năm trời, cho đến khi qua đời ngày 25 tháng 10 năm 1999, thọ 91 tuổi. Để được phong chân phước, mỗi vị đáng kính trên đây cần có một phép lạ được Bộ Phong Thánh công nhận.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần cuối bài viết Thiên Thời Địa Lợi Nhân Hòa Laudato Si Như Linh Đạo Sinh Thái của linh mục Paulus Ý. Quý vị và các bạn thân mến, bài viết của linh mục Paulus Ý về Thiên Thời Địa Lợi Nhân Hòa Laudato Si Như Linh Đạo Sinh Thái được tiếp tục như sau. Đổi mới tư duy theo linh đạo sinh thái sẽ giúp người Kitô hữu hôm nay khỏi chủ động hay cộng tác để nhân dân sự văn minh phát triển, hay ý thức hệ thị trường tự do, tàn phá môi trường thiên nhiên do người nghèo làm chủ hay sinh sống. Đó chính là hiện tượng sa mạc hóa đang diễn ra trên quê hương. Laudato Si xác định rằng các sa mạc bên ngoài này ngày càng nhiều vì những sa mạc bên trong đã quá bao la. Vì lý do này, cuộc khủng hoảng sinh thái đòi hỏi sự hoán cải nội tâm sâu sắc. Phải chấp nhận rằng có một số Kitô hữu chuyên tâm dấn thân và cầu nguyện, nhưng họ lại viện cớ chủ nghĩa thực tế và thực dụng, nên có khuynh hướng coi thường mối bận tâm đến môi trường. Những người khác thì thụ động, họ không chịu thay đổi thói quen, do đó trở nên bất nhất. Điều mà tất cả họ cần là sự hoán cải sinh thái, nhờ đó hòa trái của cuộc gặp gỡ giữa họ với Đức Giêsu Kitô trở nên chứng tá trong mối tương quan của họ với thế giới xung quanh. Sống ơn gọi làm người bảo vệ công trình tay Chúa dựng nên là yếu tố thiết yếu của đời sống nhân đức, chứ không phải là một chọn lựa hay một khía cạnh thứ yếu của kinh nghiệm Kitô giáo. Như vậy, thông điệp là một lời kêu mời hoán cải thâm sâu nơi tâm hồn người tín hữu Việt. Giáo lý và mặc khải kinh thánh có thể đã cho người Kitô hữu Việt sự can đảm và nguồn cảm hứng để luôn tiền phong trong việc khám phá chinh phục thiên nhiên, khai hoang lập ấp trong quá khứ. Tuy nhiên, sẽ trở nên rất nguy hiểm khi con người hiện đại, kể cả những người vô thần, thường nhân danh tư tưởng Do Thái Kitô giáo để bào chữa cho việc coi thường, khai thác và làm chủ thiên nhiên một cách tàn hại vô trách nhiệm. Laudato Si xác định hai điều rất quan trọng trong quan hệ của con người và thiên nhiên theo mặc khải Do Thái Kitô giáo. Trước hết, trong cách hiểu Do Thái Kitô giáo, từ công cuộc tạo thành có nghĩa rộng hơn là thiên nhiên, vì nó có liên hệ với kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Nơi đó, mỗi thụ tạo đều có giá trị và ý nghĩa riêng của nó. Trong khi thiên nhiên thường được xem là một hệ thống có thể nghiên cứu, tìm hiểu và kiểm soát được, thì công cuộc tạo thành chỉ có thể hiểu được như một quà tặng từ cánh tay mở rộng của Thiên Chúa là cha của hết mọi loài. Điều khẳng định thứ hai cũng hết sức quan trọng trong Laudato Si, đó là cho dẫu tư tưởng Do Thái Kitô giáo giảm bớt đi chiều kích thần bí của thiên nhiên, không coi thiên nhiên là thần thánh, niềm tin này, mặt khác, càng nhấn mạnh hơn nữa vào trách nhiệm của con người đối với thiên nhiên. Việc khám phá thiên nhiên không bao giờ trước giảm cho con người được xem là một thành phần của thiên nhiên, sự tự do và trách nhiệm để bảo vệ thiên nhiên và phát triển hết tiềm năng của nó. Một khi con người nhìn nhận giá trị và sự mong manh của thiên nhiên, cùng với những khả năng thiên nhiên ban tặng cho, huyền thoại hiện đại về sự tiến bộ vật chất vô giới hạn sẽ biến mất. Theo Laudato Si, một thế giới mong manh được Thiên Chúa ủy thác cho sự chăm sóc của con người, đang thách đố chúng ta phát minh ra những cách thể thông minh của việc định hướng, phát triển và giới hạn sức mạnh của chúng ta. Chính nơi đây, người tín hữu Việt, trong khi gợi nhớ mẫu gương sáng ngời của Thánh Francisco Assisi, ý thức rằng mỗi tương quan lành mạnh với tạo thành là một chiều kích hoán cả cá nhân toàn diện, bao gồm cả việc nhận biết những sai lầm, tội lỗi, khuyết điểm và thất bại của chúng ta. Thực vậy, trong bối cảnh văn hóa và tâm thức Việt có nguồn gốc từ lòng sùng kính tổ tiên và gắn bó với đất đai của dòng tộc, đồng thời chịu ảnh hưởng của Tam giáo Đại đồng, Phật giáo, Khổng giáo và Lão giáo. Linh đạo Francisco là một chọn lựa độc sáng, hướng đến một cộng sinh khả thể và hài hòa. Với Thánh Francisco, lòng yêu mến thiên nhiên dẫn con người đến việc sống hòa hợp với nhau, tạo nên sự bình an nội tâm cho mỗi người và công bằng trong các mối quan hệ giữa con người với các thụ tạo khác. Hơn nữa, khi con người và cách sống của một vị thánh được nhiều người ngoài Kitô giáo yêu mến, được chọn để định hướng cho một nền đạo đức sinh thái, linh đạo này đưa người Kitô hữu Việt Nam lại gần trong tinh thần đối thoại và cộng tác với đồng bào bên lương của mình. Những người này chưa nhận biết Đức Kitô, nhưng biết đâu họ đã sống linh đạo sinh thái trước chúng ta, khi họ biết tôn trọng, kính quý các chiều kích mỏng manh của Phật người, cũng như của các thụ tạo. Trong quá khứ, sự thiếu hiểu biết dẫn đến việc cấm đoán lòng kính nhớ và ngưỡng mộ tổ tiên đã khiến Kitô giáo bị hiểu lầm là đạo ngoại lai, làm con người bất hiếu và mất gốc. Điều này tạo nên những thành kiến làm đình trệ công cuộc truyền giáo cho đến hôm nay. Hy vọng sự khiêm tốn Kitô giáo dưới ánh sáng của linh đạo sinh thái sẽ giúp người tín hữu Việt một lần nữa kiên nhẫn tìm hiểu các giá trị linh thiêng hiện hữu trong các niềm tin dân gian cũng như phong tục Việt. Trên nền tảng này, người tín hữu Việt sẽ cộng tác với anh chị em ngoài Kitô trong nỗ lực bảo vệ những giá trị cổ truyền, tạo lại thế quân bình trong các quan hệ tự nhiên và nhân bản, hướng đến một ý thức hệ sinh thái Việt. Như vậy, sự hoán cải và linh đạo sinh thái có thể là một cơ hội mới cho công cuộc rao giảng phúc âm trên quê hương Việt. Phần 4 thay lời kết, những trái cấm trên dòng lịch sử. Suốt trong dòng lịch sử nhân loại, kể từ khi ông bà Nguyên Tổ hái trái cấm trong vườn Địa Đàng, còn cháu vẫn tiếp tục hái những trái cấm khác mà không hề hay biết. Thường chúng ta chỉ chú ý và nhớ đến một cây trong câu chuyện về cám dỗ và sa ngã của con người. Thực ra, giữa đủ mọi thứ cây trông thì đẹp, ăn thì ngon, có hai cây được đề cập đến trong trình thuật sáng tạo của sáng thế ký. Đó là cây trường sinh ở giữa vườn, và cây cho biết điều thiện, điều ác. Cây trường sinh hứa hẹn sự bất tử, đứng giữa vườn, được giới thiệu trước, đã không hấp dẫn được con người. Chỉ đến khi Adam Eva phạm tội, Thiên Chúa mới ngăn cấm không cho con người giơ tay hái cả trái cây trường sinh mà ăn và được sống mãi, bằng cách trục xuất con người ra khỏi vườn Địa Đàng và đặt các thần hộ giá với lưỡi gươm sáng lóe để canh giữ đường đến cây trường sinh. Kinh Thánh mặc khải cho chúng ta biết, con người đã bị cám dỗ và sa ngã vì cây biết điều thiện, điều ác. Chúng ta thường tự hỏi, tại sao Chúa cấm ông Adam và bà Eva ăn trái cây cho biết điều thiện, điều ác? Dường như Chúa sợ con người biết phân biệt điều tốt xấu. Thực ra, biết điều thiện, điều ác, đó là cách diễn tả của Kinh Thánh để nói đến việc biết hết mọi sự, một kiến thức bao quát, một sự khôn ngoan vô hạn. Chúa biết con người không đủ khả năng để làm chủ mọi kiến thức và khả năng hiểu biết của mình. Chúa đã cảnh cáo, hay nói đúng hơn, ngăn cản con người và tham vọng biết hết mọi sự, bởi vì khi biết hết mọi sự, chắc chắn người sẽ phải chết. Lời cảnh cáo này vẫn còn giá trị hiện thực cho nhân loại hôm nay. Đó là sứ điệp mà Đức Thánh Cha Francisco muốn truyền tải cho nhân loại hôm nay qua thông điệp Laudato Si mà chúng ta năm nay mừng kỷ niệm 5 năm ngày ban hành. Thật vậy, sau hơn 2 thế kỷ tiến bộ vượt bậc về khoa học kỹ thuật, nhân loại hôm nay đang phải đối diện mà chưa tìm được lối thoát cho vấn đề khủng hoảng môi sinh do chính mình đã tạo ra. Khi đưa tay hái những trái cấm kiến thức cao cấp nhất, nhân loại hôm nay đang đứng trước bờ vực thẳm của sự tự hủy diệt do chính thành quả của kiến thức của mình. Laudato Si diễn tả chính xác tình trạng tiến thoái lưỡng nan này của nhân loại, khi cho thấy rằng năng lượng nguyên tử, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, tri thức về ADN của chúng ta và nhiều khả năng khác mà chúng ta đã đạt được, mang lại cho chúng ta sức mạnh to lớn. Cụ thể hơn, chúng mang lại cho những ai có kiến thức, nhất là có nguồn lực kinh tế để sử dụng chúng, một sự thống trị đáng kể trên toàn thể nhân loại và thế giới. Chưa bao giờ con người lại có sức mạnh như thế trên chính mình, nhưng chẳng có gì bảo đảm rằng sức mạnh này sẽ được sử dụng một cách khôn ngoan, đặc biệt khi chúng ta suy xét cách thế mà hiện nay nó đang được sử dụng. Chúng ta phải nghĩ đến các loại bom nguyên tử đã bị con người ném xuống vào giữa thế kỷ 20, hoặc hàng loạt công nghệ mà chủ nghĩa phát xít và các chế độ độc tài khác đã sử dụng để tiêu diệt hàng triệu người. Đó là chưa nói đến sự gia tăng các kho vũ khí giết người, sẵn sàng cho cuộc chiến hiện đại. Tất cả sức mạnh này nằm trong đôi tay của ai, và liệu nó sẽ kết thúc như thế nào? Thật vô cùng nguy hiểm khi chỉ một phần nhỏ nhân loại đang sở hữu sức mạnh này. Cùng với Đức Thánh Cha, chúng ta cầu nguyện và hy vọng vẫn còn chưa quá trễ cho một cuộc hoán cải và canh tân sinh thái. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy vâng lên Việt ta, hãy thăm cho chúng ta, thăm vâng lên tình yêu, vâng lên tình yêu, niềm tin Giê-xu. Hãy vâng lên Việt ta, hãy thăm cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau, và vâng lên từ lâu, vây kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ tiếp tục nói về đề tài ý chí nghị lực.
Hãy thăm lên người ta, hãy thăm cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau và vang lên từ lâu vây kín quanh đời.
Chúng ta tự nghĩ làm sao có được ý chí và nghị lực nếu không được xây đắp và tôi luyện từ tuổi thơ. Thương con, nhiều bậc làm cha làm mẹ lo lắng sẽ để lại gì cho con về sau. Có lẽ gia sản quý giá nhất mà phụ huynh cần để lại cho con em đó chính là một ý chí kiên vững, một nghị lực dai bền. Mỗi lần thất bại hay thua lỗ trong cuộc đời, với ý chí, nghị lực, chúng ta có thể tái tạo lại những gì đã mất. Cái gia tài mà phụ huynh muốn để lại cho con em này cần bắt đầu tích lũy ngay mới được. Có nghĩa là phải giúp con em mình rèn ý chí, nghị lực từ rất sớm, khi còn thơ bé mới kịp, mới chắc. Tiền bạc có thể hết, nhưng người có nghị lực và ý chí lại có thể làm cho cái không thành có, biến đất hoang thành ruộng đồng và sỏi đá thành nương rẫy. Như người xưa có câu, có công mài sắt, có ngày nên kim. Người ta sẽ không đạt được gì trong cuộc đời nếu không có một ý chí kiên cường. Ý chí chính là cột sống giúp chống đỡ nghịch cảnh và sự yếu đuối của mỗi người. Ý chí hay nghị lực được Cornelio Barnard xác định như là khả năng chịu đựng, phục hồi và thậm chí giúp người ta lớn lên từ các kinh nghiệm đau thương, thất bại hay những gì tiêu cực trong đời, để làm sao biến những trở lực thành điểm tựa cho vinh quang. Bởi chưng mỗi bước lùi trước khó khăn là làm giảm sức sống và sự trưởng thành. Trái lại, mỗi một trở ngại vượt qua lại làm tăng thêm giá trị và sức mạnh cho ý chí. Làm sao để người lớn có thể trao phần gia sản và cũng là món quà vô giá là nghị lực và ý chí này cho con em mình, cho thế hệ mai sau? Các bạn trẻ làm gì để có được loại vàng vô hình này? Chúng ta đừng quá lo lắng. Tất cả đều nằm trong tầm tay của chúng ta. Theo tâm lý, nghị lực của các em từ 6 tuổi trở xuống lệ thuộc nhiều vào cách cư xử của cha mẹ và người lớn. Phần còn lại là phần của mỗi người tự tích lũy. Thật vậy, nghị lực không phát triển được trong khoảng trống, ngược lại, nó chỉ lớn lên trong khung cảnh của gia đình và cộng đồng. Trẻ em nhìn vào những tấm gương của những người chung quanh như là mẫu mực của mình. Khi lớn lên, trẻ có thể đảm nhận xây dựng giá trị và sức mạnh của chính mình. Tuy nhiên, điều này phải được sự hỗ trợ của bầu khí và khung cảnh của gia đình và môi trường chung quanh. Vì thế, nếu cha mẹ chú ý tập luyện cho con cái, thì xem như đã cho con được số vốn căn bản, để sau đó chúng sẽ dựa trên đó mà tiếp tục xây dựng và biết cách tự lo liệu. Đúng vậy, Raymond de Saint-Laurent cũng thừa nhận điều này khi nói, những sức mạnh bên trong này của mỗi cá nhân sẽ được tiếp tục xây dựng theo thời gian năm tháng. Nghị lực là một phẩm chất bền bỉ của con người. Nó chịu ảnh hưởng bởi kinh nghiệm sống. Như thép được tôi luyện trong lửa, nghị lực được tôi luyện trong gian nan, trong thử thách. Chúng ta cùng nhau xem Adam Khor, nhà triệu phú trẻ tuổi nhất tại Singapore. Ông sở hữu và quản lý một số doanh nghiệp trong ngành giáo dục đã dặn dò dạy dỗ con mình như thế nào trước cuộc đời. Ông nói, thế giới này không chỉ toàn bình minh và cầu vồng, vẫn còn đó những thứ tàn ác, khốc liệt, sẵn sàng đánh con ngã gục và nằm lại đó mãi mãi nếu con cho phép điều đó xảy ra. Nhưng điểm mấu chốt không phải là con ra đòn mạnh đến đâu, mà là con chịu đòn được đến mức nào để tiếp tục dẫn bước. Hứng chịu được bao nhiêu cú đấm và đứng vững chính là điều làm nên chiến thắng. Nếu vậy, thì những con em lớn lên trong bầu khí tương đối được che chở, ít sóng gió thì sao đây? Như đã đề cập ở trên, vai trò giáo dục của phụ huynh tối ưu là quan trọng. Cha mẹ, thầy cô có thể tạo cho con em trở nên cứng cáp qua một đời sống kỷ luật và với những đòi hỏi, những thách thức hợp lý. Còn các bạn trẻ, các bạn có thể tập luyện để trang bị cho mình một sức đề kháng trước nhiều nguy cơ của sự ô nhiễm trong đời. Chúng ta cùng bàn thảo một vài yếu tố cần thiết trong việc xây dựng ý chí và nghị lực cho bản thân nếu từ bé chúng ta chưa được trang bị hoặc còn yếu kém. Bất cứ ai cũng đều thích hoặc ước mơ cho mình và cho người thân, bạn hữu, nhất là tuổi trẻ, có một cuộc sống đầy sinh khí, có năng lực, sống cho ra sống và sống dồi dào. Chất liệu và giá trị cuộc sống ở trong phẩm chất sống chứ không phải là chiều dài của ngày sống. Thật vậy, người quân tử không lo thân già, chỉ sợ chí trẻ. Emerson đã nói như thế. Làm sao để tạo cho mình một tư thế sống? Không ngần ngại tiếp bước, tiến tới trước, dẫn thân vào, không ngại khó mà luôn luôn cố gắng, thử sức, không rút lui trước khi thử làm, với thái độ sẵn sàng và ý nghĩ là mình có thể. Đó là sức mạnh do lòng tin giúp thăng tiến và đem lại niềm vui cho cuộc sống. Bất cứ trên mặt trận nào của cuộc đời, chúng ta cũng cần nhớ là đừng bao giờ nói không thể được. Biết bao nhiêu gương của những người rất bình thường đã trở nên vĩ nhân. Biết bao nhiêu người kém may mắn đã vững bước trên đường đời. Biết bao nhiêu nạn nhân của tai ương, của bệnh hoạn đã vượt qua nghịch cảnh và vui sống triển nở. Biết bao nhiêu người khuyết tật, trẻ thiểu năng đã ghi được những chiến tích trên nhiều lĩnh vực khác nhau như học hành, hội họa, âm nhạc, thể thao nhờ nghị lực và ý chí của bản thân. Ngay cả với sự hỗ trợ rất tích cực của người khác cũng không cứu nổi chúng ta nếu từ bản thân chúng ta không có ý chí và nghị lực. Nhiều truyện phim và vô số bài báo, sách vở đã đăng tải những gương sống không những đã vượt qua số phận mà còn có một cuộc đời thành đạt và đầy ý nghĩa. Nếu ai đã xem phim Forrest Gump mà có người tạm dịch là Phó Gẫm, thì không thể quên được câu chuyện đời của chàng trai trẻ dễ thương đã làm phấn khích bao nhiêu cuộc đời khác. Phó Gẫm là một cậu bé có đôi chân tê liệt và chậm trí, bị mọi người coi thường, cười nhạo. Nhưng điều gì đã làm cho cậu bé trở nên một người chơi banh thật giỏi với cái tài chạy nhanh phá kỷ lục và cũng là vô địch giải bóng bàn toàn quốc Mỹ, tốt nghiệp đại học, đã vào quân đội, đi khắp đó đây và vui sống hạnh phúc. Nhìn cậu bé, người ta thấy đây là điểm hội tụ của nhiều cái xui, nhưng với nghị lực và ý chí của cậu, và chính nhờ sự động viên của cô bạn nhí Jenny thời thơ ấu đã giúp cho Phó Gẫm vượt qua số phận. Không những thế, cuộc đời của cậu đã là động lực vực dậy bao nhiêu cuộc đời hẩm hiu khác nữa. Emerson khẳng định, sức mạnh của ý chí cần hơn cả trí khôn. Các bạn trẻ thân mến, chúng ta may mắn hơn Phó Gẫm rất nhiều. Tại sao cuộc đời chúng ta lại dậm chân tại chỗ? Phải chăng ý chí của chúng ta chưa đủ mạnh? Cố lên và cố lên. Những lời này đã làm phấn khích lòng người và đem chiến thắng cho nhiều cuộc thi. Cuộc đời chẳng qua là một cuộc đua không ngừng. Vì thế, bên cạnh việc tập luyện ý chí, nghị lực, xin các bạn trẻ cũng biết tự động viên mình trên suốt con đường để các bạn tìm thấy niềm vui ở mỗi chặng đua. Nghị lực giúp thúc đẩy sự lớn lên và phát triển tâm lý theo hướng tích cực. Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu cho thấy mức độ của nghị lực tỷ lệ thuận với mức độ lòng tự trọng, cảm thức về giá trị bản thân và khả năng thích ứng tính xã hội. Nhờ có nghị lực và sự tin tưởng, cá nhân có thể chế ngự cuộc sống và môi trường một cách tích cực và cảm thấy việc mình làm có kết quả, bản thân mình có giá trị và sức mạnh. Vậy điều gì tạo ra nghị lực? Chính kỹ năng sống, còn nghịch cảnh là nhân tố giúp phát triển nghị lực. Khả năng tự giám sát chính mình và khả năng đánh giá bản thân và hoàn cảnh thường xuyên cũng góp phần làm nên nghị lực. Ngoài ra, thực tế cho thấy, gia đình và môi trường đã có vai trò khá lớn trong việc kiến tạo nghị lực. Mỗi chúng ta đều có nhiều tiềm năng, nhưng năng lực chúng ta sẽ chỉ trở nên hữu ích khi chúng ta sử dụng nó. Tính kiên trì, bền bỉ và nỗ lực hết sức là điều quan trọng góp phần cho việc sống còn và hỗ trợ cho con đường thăng tiến của mỗi người. John Haywood đã nói, chẳng có gì là không làm được đối với sự quyết tâm. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Kính Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Đức Maria, hiện thân của Jerusalem, người mẹ mới, là giáo hội dân riêng mới của Thiên Chúa.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu vai trò của Chúa Giêsu và của mẹ Maria trong việc quy tụ mọi con cái tản mát của Thiên Chúa. Như là người tôi tớ khổ đau của Gia-vê, Đức Giêsu, Thiên Con Thiên Chúa là đấng dẫn đưa các con cái tản mát của Thiên Chúa tới sự hiệp nhất. Họ sẽ trở nên con cái Thiên Chúa vì họ sẽ tiếp nhận Chúa Giêsu và lời tin mừng người rao giảng. Việc phân tán các con cái đó sẽ được tái lập trong sự hiệp chất của Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con. Chúa Giêsu khai mào một giao ước mới, được hướng dẫn bởi một điều răn mới và được hiện thực trong một đền thờ khác và một thành Jerusalem khác. Thay cho đền thờ bằng đá như đền thờ Jerusalem là đền thờ không do bàn tay con người làm ra, nghĩa là chính con người của Chúa Kitô phục sinh. Nơi người sẽ được lôi kéo và quy tụ tất cả những người tôn thờ Thiên Chúa Cha trong tinh thần và sự thật của tin mừng. Và thay cho Jerusalem, mẹ của những người đã bị tản mát, được Gia-vê Thiên Chúa quy tụ bên trong kinh thành có tường vây bọc đó, giờ đây là Đức Maria, mẹ của các con cái tản mát của Thiên Chúa, được Đức Giêsu quy tụ trong đền thờ thần bí của giao ước mới, được tạo thành do sự hiệp nhất của Thiên Chúa Cha và Chúa Con. Trong chương trình của giao ước mới được ký kết qua mầu nhiệm phục sinh, Đức Maria mẹ Chúa Giêsu trở thành hiện thân của thành Jerusalem mẹ mới, nghĩa là của con gái Sion mà các ngôn sứ đã đề cập tới qua các sấm ngôn liên quan tới thời cứu thế. Và bởi vì trong ngôn ngữ Kinh Thánh và ngôn ngữ Do Thái, thành Jerusalem cũng như dân được tuyển chọn thường được diễn tả bằng một hình ảnh của một phụ nữ, như thế chúng ta hiểu tại sao Chúa Giêsu lại gọi mẹ mình với tước hiệu là bà. Nơi mẹ Maria, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta thấy hiện thân của thành Jerusalem mẹ mới là giáo hội. Nếu ngôn sứ Isaiah nói với thành Jerusalem cổ xưa, này đây các con cái ngươi đã được quy tụ về cùng nhau, thì giờ đây Chúa Giêsu nói với mẹ người, thưa bà, đây là con bà. Như thế mẹ Maria là mẹ của dân riêng mới của Thiên Chúa, dân của giao ước tình yêu là giáo hội. Nói cách khác, chúng ta có sự chuyển đổi hình ảnh từ Jerusalem sang mẹ của Đức Giêsu. Jerusalem đã là người mẹ đại đồng của những người con bị tản mát, được quy tụ về bên trong tường thành. Mẹ của Đức Giêsu là người mẹ đại đồng của các con cái tản mát của Thiên Chúa, đã được quy tụ trong đền thờ thần bí của con người Đức Kitô mà mẹ đã trao ban thịt xác cho trong cung lòng mẹ. Như thế, ánh sáng đến từ Thánh Kinh Cựu Ước liên quan tới việc tái hiệp nhất các con cái tản mát của Thiên Chúa, trao ban một chiều kích mới cho chức làm mẹ tinh thần của Đức Maria. Cũng vì lý do này, mặc dù không được nói lên một cách rõ ràng, người môn đệ Chúa yêu là kiểu mẫu của mỗi một môn đệ được Chúa Giêsu yêu thương vì lòng tin của họ. Và đây lại là một bằng chứng khác nữa, minh chứng cho tước hiệu Maria là mẹ giáo hội. Tuy nhiên cũng có người phản bác rằng, nếu người môn đệ Chúa yêu là hình ảnh diễn tả tất cả mọi môn đệ của Chúa Kitô và như thế diễn tả giáo hội, thì đâu là sự khác biệt giữa vai trò của mẹ Maria và vai trò của tông đồ Gioan? Sự khác biệt nằm tại đây. Tông đồ Gioan đại diện cho tất cả mọi tín hữu tin nhận Chúa Kitô trong tư cách là các môn đệ, hay những người lắng nghe tiếng nói của Đức Giêsu và trở thành một đoàn chiên duy nhất dưới sự dẫn dắt của một chủ chăn duy nhất. Dưới khía cạnh này, tông đồ Gioan cũng đại diện cho mẹ Maria nữa, vì mẹ Maria đã là môn đệ gương mẫu trong việc vâng phục Chúa Kitô. Người bảo gì các anh cứ làm theo. Mẹ Maria trái lại là gương mặt của giáo hội trong tư cách là mẹ, hay trong tư cách là cộng đoàn, gia đình, trong đó Chúa Giêsu hướng dẫn và quy tụ các con cái tản mát của Thiên Chúa lại, cho dù họ là Do Thái hay người không Do Thái. Ngoài ra tưởng cũng cần đưa ra một xác định rõ ràng liên quan tới các giới hạn của giáo lý này trong phúc âm Thánh Gioan. Nghĩa là Thánh Sử Gioan khẳng định sự kiện chức là mẹ của Đức Maria đối với các môn đệ của con mẹ, nhưng không giải thích bản chất của chức vụ đó. Nói một cách rõ ràng hơn, chúng ta phải tự hỏi, đâu là các nhiệm vụ thực thụ của mẹ Maria đối với các tín hữu môn đệ Đức Giêsu. Trong trật tự lòng tin, chức làm mẹ của Đức Maria cốt yếu tại chỗ nào? Như ai cũng có thể nhận ra, chúng ta đang ở trong nõi tủy của vấn đề thánh mẫu học, với nhiều phát triển cũng liên quan tới cuộc đối thoại đại kết nữa. Ở đây chúng ta không thể thảo luận dài hơn, mà chỉ có thể nhấn mạnh trên một phương pháp có thể theo trên bình diện kinh thánh, là bình diện nền tảng. Có hai chỉ dẫn cần được chú ý. Thứ nhất, sự kiện thánh sử Gioan tuyên bố chức là mẹ của Đức Maria thật là điều rất ý nghĩa. Không được bỏ qua sự kiện này, trái lại chỉ cần hòa hợp nó với các yếu tố giáo lý khác mà tổng hợp phong phú của Thánh Gioan cống hiến cho chúng ta. Chẳng hạn Chúa Thánh Thần như là tác nhân đầu tiên của sự tái sinh làm con cái Thiên Chúa. Sự hiệp nhất của giáo hội được xây dựng trên Chúa Kitô trong việc ngoan ngoãn tuân phục lời người dưới hoạt động của Chúa Thánh Thần. Chức thừa tác và Đức Giêsu trao phó cho các môn đệ, một cách đặc biệt là cho tông đồ Phêrô để quy tụ các tín hữu. Giáo hội là mẹ qua việc rao truyền tin mừng và sinh ra cho Thiên Chúa các người con mới. Thứ hai, sau khi đã nghiên cứu tổng luận giáo lý của Thánh sử Gioan, cần phải tìm tòi tra cứu Thánh Kinh và Do Thái giáo ngoài Kinh Thánh một cách trọn vẹn để có thể rút tỉa ra ý niệm chính xác liên quan tới chức làm cha làm mẹ tinh thần với các áp dụng thích đáng cho trường hợp của mẹ Maria. Đề tài thật là rộng rãi và soi sáng tâm trí chúng ta. Nếu muốn xác định một cách rõ ràng hơn, chúng ta có thể nói rằng một người cha, một người mẹ tinh thần có thể dùng công phúc của mình để cầu bầu cho con cái. Đây là chiều kích xã hội của hội thánh, trong đó mọi thành phần đều liên đới với nhau và có thể bênh vực trợ giúp nhau. Thật thế, Kinh Thánh dạy rằng một người cha hay một người mẹ tinh thần là mẫu gương, là mô thức của cuộc sống cho con cái. Thí dụ Thánh Phaolô tự giới thiệu mình như là cha của các cộng đoàn, mà thánh nhân đã sinh ra trong lòng tin qua việc rao giảng tin mừng. Thánh nhân đã có cung cách hành xử yêu thương dịu hiền của một người mẹ nuôi nấng con mình. Sự so sánh này cho thấy các phạm trù của chức làm cha tinh thần có thể được chuyển đổi với các phạm trù của chức làm mẹ tinh thần. Và hiệu quả của thực tại này là kết luận của Thánh Phaolô: anh em hãy noi gương tôi như tôi đã noi gương Đức Kitô. Như thế mẫu gương tuyệt đối phải noi theo luôn luôn là Chúa Kitô, là đấng sống trở lại nơi các tín hữu. Về phần mình, Thánh Phêrô khuyến khích các người vợ Kitô như sau: như bà Sara, bà đã vâng phục ông Abraham và gọi ông là ông chủ. Chị em là con cái của bà, nếu chị em làm điều thiện và không sợ hãi trước bất cứ nỗi kinh hoàng nào. Chính Chúa Giêsu cũng đã nói với người Do Thái: nếu các ngươi là con cái tổ phụ Abraham, hẳn các ngươi phải làm những việc ông Abraham đã làm. Nền văn chương Do Thái đồng thời với các phúc âm chiêm ngưỡng hai gương mặt sáng ngời của các bà mẹ tinh thần của dân Israel, đó là bà Deborah và bà mẹ của bảy anh em trong sách Maccabee. Như là mẹ tinh thần, các bà khích lệ con cái sống theo luật Chúa và noi gương sống rạng ngời của lớp cha ông, thà chết chứ không chối bỏ Thiên Chúa. Từ các suy tư trên đây, chúng ta có thể rút tỉa ra một kết luận: nếu Chúa Giêsu đã trao phó Đức Maria mẹ người làm mẹ chúng ta, thì điều này có nghĩa là người muốn ban mẹ cho chúng ta như mẫu gương, như hình thể, cần phải bắt chước. Đối với các Kitô hữu, mẹ là mô thức toàn vẹn của cuộc sống Kitô. Vì thế mỗi một khía cạnh nơi gương mặt của mẹ, như các nhân đức, các đặc ân, đều mang một chiều kích và diễn tả mặt bên kia của giáo hội. Nghĩa là mẹ Maria là kiểu mẫu, là mô thức, là hình ảnh của tất cả những gì mà giáo hội được mời gọi trở thành trong giai đoạn lữ hành tiến về cuộc sống vinh quang mai sau.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.